This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thề tung hoành, dài đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng.
Ôi dừng chân đây hỡi làn mây đêm thâu lơ lửng về đâu, ôi mây thâu trăng miền Bắc giờ đau thương tràn khắp đồng sâu.
Dừng ơi trăng sáng
vâng, Thu Nga xin kính chào quý khán giả và rất cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị trở lại với chương trình thời sự trong tuần qua. Và trước tiên xin chào anh Lê Phát Minh ạ.
Chào cô Thu Nga và chào quý khán giả.
Surprise, hôm nay anh em mình nói chuyện với nhau đúng không? Và anh ơi, hết mùng rồi, chúng ta không có còn ăn Tết nữa. Nhưng mà cuối tuần này Văn Búc Nam Hoa Kỳ sẽ ăn Tết đó anh Lê Phát Minh ạ. Nghĩa là chúng ta ăn Tết coi như là qua tháng 2 rồi cũng sẽ còn ăn Tết dài dài cho anh coi. Anh ăn Tết ra sao?
Thì ăn Tết rồi thì cũng vui cô. Nhưng mà...
Muốn ăn nữa không?
Muốn ăn nữa mà không có.
Dạ, bánh chưng bánh tét ở nhà nào chắc cũng còn. Còn rồi để dành ở trong freezer hoặc là đem ra là...
Không, mình cần thông khí chứ mình phải cần ăn.
Dạ, nhưng mà nói nghe ra không có một cái quốc gia nào, cái nước nào mà ăn Tết lâu như là người Việt ở tại hải ngoại ha anh ha. Nhưng mà cũng vui thôi, thì một năm mà có ăn Tết có một lần à. Chứ nếu mà ăn Tết vài lần thì chúng ta chắc là phải sửa cái cửa cho vợ chung vô không có được. Vâng, thì đúng không anh?
Đúng rồi.
Dạ. Nhưng mà thôi bây giờ mình nói đến thời cuộc đi, lâu rồi anh em mình cũng không có nói chuyện với nhau và cũng không có đề cập cái cuộc chiến mà Ukraine và Nga. Và nhưng mà có đề cập đến cái nguồn tài trợ của Hoa Kỳ dành cho Ukraine, và chúng ta cũng biết mấy tuần nay là bị cản trở, bị trở ngại vì chính quyền của ông Joe Biden không có chịu thỏa hiệp với đảng Cộng Hòa về an ninh biên giới. Anh coi an ninh biên giới là một cái chuyện gì mà rõ ràng là nó rất trọng đại. Ngay ở trong cái nước nhà của mình mà người ta nói là dư trong nhà rồi mới ra ở ngoài. Nhưng mà những cái sự bế tắc từ nguồn tài trợ từ phía Hoa Kỳ, theo anh thì Nga có thể thắng trong cuộc chiến với Ukraine hay không và tại sao? Và nếu mà họ thắng Ukraine thì chuyện gì sẽ xảy ra với lại Hoa Kỳ?
Theo anh biết thì Ukraine không giống như Việt Nam Cộng Hòa chúng ta trước đây là chỉ dựa duy nhất vào Hoa Kỳ. Mỗi khi tình hình chính trị Hoa Kỳ gặp khó khăn với sự phản bội của Henry Kissinger và đảng Dân Chủ thì chúng ta đã bị bỏ rơi. Nhưng mà tình thế của Ukraine hoàn toàn khác hẳn. Ngoài Hoa Kỳ còn có quốc gia châu hỗ trợ, vì vậy mà chính trình Hoa Kỳ khó khăn như mà cô nói á, nguồn tài chính đó. Thì Ukraine vẫn còn nguồn tài trợ của Âu Châu. Thì qua các anh thấy các lực lượng Nga trong những ngày gần đây không thể chiếm giữ bất kỳ lãnh thổ nào quan trọng nào, dù Ukraine đang tạm thời ngừng phản công trong khi chờ nguồn cung cấp quân sự mới. Sự trở ngại trong viện trợ quân sự của Hoa Kỳ thì các quốc gia Âu Châu đã tăng cường tài trợ hàng triệu viên đạn pháo cho Ukraine để thúc đẩy sự suy giảm của quân đội Nga. Thì trong cuộc chiến kéo dài 2 năm đó thì Nga đã mất một số nửa quân chuyên nghiệp của mình ở tại chiến trường Ukraine. Thì theo ước tính tới 300.000 quân hiện đại hóa quân sự của họ cũng bị tổn thất nặng nề, như xe thiết giáp, hạm đội hắc hải của họ đã bị mất khả năng, lực lượng không quân của họ đã mất hơn hàng chục máy bay chiến đấu trong những tuần gần đây, và Nga càng ngày càng phụ thuộc vào Triều Tiên và Iran để mà có nguồn cung cấp quân sự. Cô thấy không, một cường quốc bây giờ phải là mua khí tài của Iran và của Bắc Hàn, thì những cái thành công của Iran trên chiến trường trong 2 năm qua trong việc mà đẩy lùi các lực lượng Nga từ cái thủ đô Kiev và Kharkiv và Kherson đã chứng minh những hạn chế quân đội Nga được quảng cáo rộng rãi gọi là bất khả xâm phạm như trước đây. Thành thử cô nhớ, do đó mà Biden đã sợ sệt mà trước khi đó là rút, nghĩa là cố dấn mình ra khỏi Ukraine, tôi vừa khuyến khích cho Nga tấn công. Thì cái điều quan trọng không kém là sáng kiến của Ukraine là tấn công bên trong nước Nga. Thì cô nhớ trước đây á, thì Hoa Kỳ cũng như các nước đồng minh NATO là không cho sử dụng vũ khí của họ để tấn công, thì Ukraine đã tự chế, nghĩa là dựa vào mưu thức những cái cũ rồi họ kết hợp lại để bắn xa. Thì như chẳng hạn giống máy bay không người lái, thì dưới sự kết hợp hoạt động phá hoại cuộc tấn công bằng quả tiễn hoặc máy bay không người lái, cũng như cách đây 2 tuần thì tổng thư ký khối NATO cũng tuyên bố là Ukraine có thể sử dụng các vũ khí của tổng khối NATO để mà tấn công vào nước Nga để mà họ tự vệ, nghĩa là chỉ không tấn công vào dân sự mà thôi. Thì vậy thì trong cái cuộc mà bắt đầu cái chiến thuật của Ukraine đó là đã tấn công thẳng vào trong cái nội tình trong nước Nga, thì thường nhắm vào các ngành công nghiệp năng lượng của Nga, chẳng hạn như các nhà ga sản xuất, xuất khẩu nhiên liệu và khí đốt, nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu. Điều này góp phần làm giảm mạnh xuất khẩu và thu thập thu nhập xăng của Nga. Thì các mục tiêu khác gồm các nhà máy phòng không sản xuất hỏa tiễn, đạn đạo và xe tăng, và các nhà sản xuất quặng sắt. Việc phá hủy các cơ sở liên quan đến quân sự của Nga có một số hậu quả tích cực. Thì đầu tiên đã chứng minh Nga đang dễ bị tổn thương nhiều hơn vì nhiều hệ thống phòng không của Nga đã được triển khai ở Ukraine hoặc là các khu vực biên giới. Thứ hai là nó làm nổi bật nhất là càng gia tăng chiến tranh máy bay không người lái của Ukraine có thể tấn công chính xác các mục tiêu khoảng cách dài trăm cây số. Thứ ba là mọi số quỹ nguồn cung cấp nhiên liệu ở cơ sở cảng, mạng lưới đường sắt, các nhà máy sản xuất quân sự của Nga đều làm tăng sự suy giảm nền kinh tế chủ yếu của Nga. Và quan trọng nhất là cuộc tấn công của Ukraine làm giảm nguồn cung cấp khí tài quân sự và nhiên liệu quân sự, các lực chiếm đóng của Nga tại Ukraine. Thì để chứng minh cái lỗ hổng đó, các lực lượng vũ trang của Ukraine đã kết hợp các chiến binh nước ngoài từ các quốc gia đang tìm cách giải phóng khỏi Nga. Một số trong đó có tổ chức các quốc gia riêng biệt, họ bao gồm các tiểu đoàn của Russia, Belarus và Chechnya, với những người theo chủ nghĩa giải phóng dân tộc khác đang lên kế hoạch thành lập các đơn vị của riêng họ. Thì anh cũng nhận được đó, thì các quân đoàn do Nga và quân đoàn tình nguyện của Nga đã tuyển dụng những người Nga bất mãn sẵn sàng chiến đấu cho Ukraine. Thì cô nhớ đó, trước đây có những cuộc chiếm đóng một số thành phố của Nga ở giáp biên giới với Ukraine trước đây mấy tháng, cô thấy không? Có lúc đó chúng ta thấy đó. Đó thì do đó mà anh thấy tất cả những cái chuyện làm này đó, thì nếu trong cái tình thế dù cho có những trở ngại diện trở của kỳ hiện tại, thì Ukraine vẫn giữ vững được đó với sự trợ giúp của Âu Châu, thì chắc chắn là Nga không thể thắng được. Nhưng mà nếu mà bên Hoa Kỳ ổn định thì nguồn tiếp tế quân sự có lợi, thì có thể Nga thắng. Nhất là anh nghĩ rằng khi mà Tổng thống Trump mà trở lại tòa Bạch Ốc thì cái kế hoạch hòa bình tại Ukraine sẽ hiện thực được. Thì anh thấy có nhiều những tin tức mà cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea chỉ làm thiệt hại Nga rất là nhiều. Thành thử ra anh thấy mặc dầu có trở ngại quân sự của Hoa Kỳ đối với Ukraine hiện tại vì tranh chấp như cô nói đó, thì Nga cũng không làm gì được đâu.
Nó không làm gì được, nhưng mà cái cuộc chiến nó cứ kéo dài nhằng như vậy thì Ukraine cũng cần cả tiền tài mà cũng cần cả những cái quân đội, cần những cái vũ khí tối tân nữa. Và Pháp bây giờ cũng lên tiếng sẽ tìm đồng minh đưa quân sang Ukraine. Thật tình ra thì Hoa Kỳ không có phải là bỏ rơi Ukraine, nhưng mà cái số tiền mà nó nhiều quá, trong khi mà cái việc mà an ninh biên giới cũng là cái điều cần thiết. Vì vậy cho nên là giữa ông Biden cũng như là đảng Cộng Hòa thì cũng ráng tìm một cái giải pháp làm sao mà để dung hòa được, nghĩa là vừa đối ngoại mà vừa phải đối nội nữa, phải không anh?
Đúng rồi con, bởi vì như nãy mình nói đó, nó hỏi gì, trong khi đó cái tiền để mà an ninh biên giới thì lại không. Còn anh thấy coi hài nhất là cứ đổ lỗi, nhưng mà ai cũng thấy rõ từ ngày Joe Biden lên làm cho nghĩa là hàng 7 triệu người đã bất hợp pháp gia nhập vào, rồi lại vẫn mạnh miệng nói là đó là do Trump để lại. Nhưng trong 4 năm cầm quyền tổng thống Trump lên đó, trước đó có thời của Clinton và thời trước kia đó cũng gặp khó khăn đó, nhưng mà lên ông thấy rõ ràng là cần phải có bức tường biên giới, thì cần có những giải pháp mà để cho những người tị nạn tạm thời bên Mexico, rồi để mà cứu xét và từng tự cho vô để xin tị nạn. Nhưng rồi chỉ bỏ ngay cái chính sách mà bắt thả, đó là những điều đó, nhưng mà Biden lên đài hủy bỏ tất cả cái đó. Mà do đó mới thì tình trạng và hiện tại giờ cái chính sách an ninh biên giới thì đảng Cộng Hòa nói giờ phải làm thế nào là chẩn đứng đó, là lập lợi cái xây dựng lợi bức tường, rồi cũng có luật lệ là không bắt thả thể lợi thực hiện cái chính sách mà thời tổng thống Trump bên Joe Biden thì không đồng ý, rồi đưa ra cái dự luật. Cái dự luật mà có những cái ông mà đại diện đảng Cộng Hòa vô đó không biết bị thế nào mà không nhìn thấy cái đó, mà rồi lại chấp nhận cho một mỗi một ngày mà nếu không vượt quá 5.000 người vào thì là vẫn không đóng cửa biên giới. Thì hỏi cô vậy chứ những tên mà buôn lậu buôn người đó thì nó cái canh trong một tuần lễ nó cho những 4.500 thôi, không tới 5.000, thì đều ra ra gì vậy, thì mỗi tháng vô có tầm mấy chục ngàn người nữa, thì chuyện như vậy gọi là an ninh biên giới là cái gì?
Y chang như cái chuyện mà nếu mà ăn trộm ăn cướp mà ở dưới 900 đồng đó thì là không có bị tù. Thành ra bây giờ cứ hạ xuống cỡ 1-2 người đi, con số là con số thôi. Cho nên là ông Biden này, cái chính sách của ông rất là kỳ cục, nếu ông vẫn cứ tiếp tục ông giữ cái chính sách của ông Trump. Anh biết ông tháo, chúng ta cũng biết là ông tháo cái bức tường của ông Trump cho dựng lên, xong rồi ông làm đổ nát hết trơn, sau đó ông đi bán, giống như đi bán gọi là vật phế liệu vậy. Bây giờ thì ông có thể là ông đã leo lên lưng cọp rồi, cho nên là ông leo xuống là sợ cọp cắn, thành ra bây giờ ông mới thấy. Nhưng mà cái chuyện mà ông há miệng mắt qua ra chúng ta thấy rõ ràng. Nhưng mà anh vừa mới nhắc đó, nghĩa cái gì mà xấu xa ở trong đời để trao nước Mỹ thì đều là ông Trump hết. Đó là cái nội dung của cái thông điệp mà người ta nhìn người ta rất là chán ngán. Tại vì ông nói giống như là ông đang chửi lộn với ai đó vô hình, mà người vô hình đó chắc chắn là ông Trump. Dù là ông không có nói tên ông Trump ra, ông cứ nói là người tiền nhiệm. Cái chỗ nào mà sai là ông nói người tiền nhiệm. Cho nên là ông khi mà ông đọc trong cái thông điệp hàng năm, ngày 7 tháng 3 vừa qua thì nhiều người thắc mắc. Rồi ông có sai lầm nào thì ông nói có nhiều chỗ rất là ngớ ngẩn. Rồi ông đọc tên người ta thì lộn xộn, tên nọ thì ông sọ tên kia. Thì mọi người theo dõi sát sao những cử chỉ của ông thì thấy rõ ràng rằng ông cố gắng khôi phục niềm tin của công chúng, nhưng mà rõ ràng là ông nói một cách chia rẽ trầm trọng. Và cái gì ông cũng đổ lỗi cho ông Trump hết, mà thời của ông Trump thì chúng ta thấy không có những cái tệ nạn mà vượt biên quá nhiều như vậy. Rồi bây giờ đã trộm cắp, những cái em tội ác nó xảy ra quá nhiều. Bây giờ là đến cái độ cộng đồng Việt Nam của chúng ta rất sợ. Rồi là mới đây cũng không lâu là có một chủ tiệm phở cũng đã bị là cướp vô bắn ngay ở trước cái cửa tiệm. Rồi bây giờ mà đi tới những cái cửa hàng mà tạp hóa của Việt Nam có ghi rõ ràng, quý vị nhớ là ôm cái bóp sát ở bên mình đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Vì vậy cho nên anh nhận xét như thế nào về cái gọi là thông điệp hàng năm mà ông Biden mới đọc ngày 7 tháng 3 vừa qua thưa anh?
Trời, bữa đó thì thật sự thì anh cũng có theo dõi.
Theo dõi mệt lắm anh.
Dạ. Mệt mà bởi vì người ta nói giống như nghe ông chửi lộn.
Dạ, ông nghe ông chửi lộn đó, đúng rồi. Dạ. À, ông mà không có người chửi lộn, ông chửi một mình đó thôi. Dạ.
Đó thì anh thấy trước đây đó thì mọi người cũng e ngại rằng cái chữ mà ngớ ngẩn ngu ngơ và đi mặt ngơ có thì đỡ cái thấy mặt tươi sáng nha, những lo ngại sức khỏe đó thì thứ năm rồi anh thấy có vẻ bình thường khác hẳn như chữ ngớ ngẩn mà của ông hàng ngày mà chúng ta thấy. Nhưng thay vì một bài phát biểu nặng về chính sách thì Joe Biden lại tập trung vào chính trị cho một cuộc vận động tranh cử và đôi khi hét lên kích động các đảng dân chủ bằng số là hùng hổ nảy lửa. Cái đầu bài phát biểu của mình đó, ông đã chế nhạo của tổng thống Trump, như cô nói chế nhạo không nói tên thôi, không thì nhắc lại cái tên, không nhắc cái tên trong mà ông từng phạt những người không chú đến mối đe dọa từ tổng thống Putin đối với Ukraine và tố cáo những người xông vào điện cấm điện Capitol ngày 6/1/2021 bầu không khí trong cái phòng hạ viện thì giống như cái hội nghị chính trị hơn là bài phát biểu bắt đầu bắt buộc hàng năm để đánh giá tình hình đất nước. Thấy rõ vậy đó, giống như là một cái cục chính trị kích động lên chứ không phải là cái một cái gì mà lãnh đạo quốc gia lên để trình bày cái kết quả về hàng năm và đưa ra cái chính sách nó thế nào được kia hết. Đây là giống như một không khí mà tranh đấu hơn, không phải là cái chương trình bài hàng năm. Thì Joe đang tập trung vào cái vấn đề tiếp chức cho phe ủng hộ của ông như là phá thai, kiểm soát súng, tăng thuế đối với người giàu, nhưng ông cũng cố gắng thách thức các đại diện Cộng hòa trong cái phòng họp đó và tổng thống Trump ngoài về các vấn đề biên giới và tội phạm và những lĩnh vực mà ông đối mặt với hoài nghi từ các cử tri độc lập và nông thôn. Thì anh thấy cái lời nói của ông một cách cái là dối trá tráo trở một cách lạ lùng á mà vẫn thấy hùng hồn không có mắc cỡ, giơ tay này giơ chân rồi miệng hả là ông lớn lên. Thì anh ngoài ra ông còn tấn công tố cao phát diện mà thấy cái đồng có cái cháo gì tố cao phát diện ngồi hàng đầu đó, nghe không? Chứ còn không phải đủ chính là coi như ba tố cao phát diện của bình bảo thủ và ba người bình tự do đó là bình dân chủ đó. Thì ngồi đó thì ông lại hăm dọ, ông nói giờ cái vụ mà vụ phá thai mà để mà vụ mà rồi quay đó, ông nói cái đó là hãy nhìn cái hành động đó để cái sự phản ứng của cái giới phụ nữ hơi gánh lại cái hậu quả đó, giống như kích động suối người đàn bà để mà chống biểu tình bạo loạn, chống lại tố cáo phát diện vậy. Anh thấy không phải đúng tư cách của người lãnh đạo quốc gia. Ông là một người kích động bạo động bên ngoài chứ không phải ông tổng thống đứng lên trình bày trước cái nghị quốc hội. Anh thấy rất là khó vậy đó. Rồi nói đến kinh tế thì vấn đề mà họ muốn ông nêu vậy thì ông lập luận rằng tình hình đất nước còn tồi tệ hơn nhiều. Từ đó mà lại ông nói rằng là coi giờ là công việc cái thực rất là tốt, là lạm phát đã giảm. Ông thấy anh không hiểu ông nói cái gì nữa ha. thì ông anh thấy ra đó thì ông nói mà kêu gọi là nói láo á, cái là không còn suy nghĩ đó. Rồi tại vì ông khi ông nói là không tạo nên những tin tức như là hàng nghìn thành phố và thị trấn người Mỹ đang viết lên câu chuyện vĩ đại, tức lại chưa từng được kể nhiều thành viên đã công hòa trong phòng mình đó làm cho họ bất mãn lên, cái là tóm tắt là chỉ trích tổng thống Trump những cái chuyện này chuyện kia, người đã đưa áo thành ra trong đó là những cái bên mà mé cộng hòa đó là họ có một người thầm chìa rồi họ cứ như la ó lên, nghe là coi như là cái chuyện mà thấy rõ là ngôi dối phản đối chuyện đó. Chứ thật thì anh thấy có nhiều cái gì mà dân biểu mà hồi đó mình đã theo anh theo dõi đó thì họ rất là trầm tĩnh, tự nhiên họ đã không đồng ý gì thôi, họ không thèm nói gì hết. Nhưng mà bây giờ đó những người mà gọi là ôn hòa của mấy bên là ôn hòa đó chứ không phải là mấy người là gọi là kích cũng có gì bất mãn họ la ó trong cái chuyện này. Rồi về vấn đề biên giới gây phản ứng gì đó, ôn hòa anh thấy là nó cái trò chơi cái là lật lọng nó ngược nghe, chẳng hạn yên giới là chính ổng là làm cho rối loạn biên giới, thì ổng nói là chính là tổng thống Trump để lại làm chuyện đó. Đó là những điều anh thấy, những cái bài mà nói chuyện ông á, thì trong cái anh thấy trước cái bài phát biểu của ông hôm thứ Năm thì hạ viện anh Đức thông qua đó, thì cái dự luật là đạo luật Lincoln Riley, thì anh
ông kêu Lincoln
điều hai tuổi gọt da đó, ta bị chết ngay trước đây đó. Thì cô biết cái động thái mà đưa ra đó thì họ nói rằng là giờ á là phải nỗ lực nhằm buộc các đảng dân chủ phải ra cơ hội sơ biện pháp, là phải khi mà có những người mà nhập cư pháp này mà có tiền án giàu nhẹ đi nữa, thấy không, cũng phải mà giữ họ lại. Đó là tất nhiên, nghĩa là nói thế này là yêu cầu bất cứ người nào di cư bất hợp pháp mà tiền án trộm cắp thì cũng phải giữ lại. Thì trong đó có 37 dân biểu đảng Dân Chủ đã đứng vào trong cái dự luật này. Đó, và những người này là ở những cái tiểu bang mà xung đột, chẳng hạn giống có những cái dân biểu trong cái khu vực đó đôi như là ngang ngửa, thì họ phải đi theo cái này. Thì do đó mà anh thấy cái thông điệp liên bang của ở đây tập trung vào biên giới nhập cư lặp đi lặp lại thách thức ta. Nhưng mà như anh nói là toàn là những lời dối tá, thì đổ lỗi để xem do bao thế nào. Thì anh thấy qua, anh có theo dõi trong cái mấy ngày hôm nay đó, thì qua những số tờ báo nó ghi nhận những cái bên cái lập luận, bên cái nhìn của mé mà người ủng hộ đảng Cộng Hòa cũng như người ủng hộ đảng Dân Chủ, thì bên trong đó có cái đối với vấn đề mà giải quyết vấn đề mà bên Trung Đông, thì ông họ bên cái người mà ủng hộ bên Palestine thì cái là chống đối ông. Thế ông thì trong cái bài cô thấy cái trong cái bài diễn văn đó thì ông cũng nghĩa là tăng lên cái chỉ trích cái những người lãnh đạo của bên Do Thái, thế ông rồi để họ vuốt ve. Ngoài ra rồi họ ông cũng nói vuốt ve lại, thì tuy nhiên có được cái ông cũng không thể mà hàn gắn được trên vấn đề đó. Thì theo đó anh thấy có một cái ông Fossil, luật sư của thành phố Seward mà của Iowa đó, chịu biết lời kêu gọi cơ đen để đảng Cộng Hòa thông qua kế hoạch an ninh giới lượng đảng là vô nghĩa. Thế thì ông ấy đã từ chối thực thi luật pháp, thì và ấy nói rằng ông ấy đã phá vỡ biên giới. Thế thì một còn cũng như một người nông dân của gia súc cũng ở Iowa đó là Sherman Anderson, thì ủng hộ bà Nikki trong cuộc họp kín Iowa, nhưng lại có kế hoạch bỏ phiếu trong trung tháng 1 bất chấp thái độ coi thường đối với phần đối đầu của ông. Thì nói rằng nếu mà lạm phát giảm lời tuyên bố của Joe Biden thì tại sao giá còn giảm? Nó đưa lên đại khái là họ cho thấy họ thất vọng khi quá nhiều tiêu cực nhắm vào người tiền nhiệm của mình của ông Joe Biden. Thì bà cho tất cả những người còn hẳn nhiên trong đảng Dân Chủ á, thì có nhiều người nhắm mắt nhắm mũi mà cứ bình dực. Cũng chỉ chẳng hạn giống như là có hai bà, một người bên ủng hộ ông Trump, người ủng hộ Biden, thì ông ủa một ông già như một bà già, thì ông đó là cựu chiến binh, ông đó là người tốt nghiệp của West Point. Thì ông về hưu, ông có nói á, ông năm nay ông cũng 84 tuổi, thì ông hiểu rõ cái người già sao giàu cho Joe Biden nói cái gì đạm gì, ông cũng thấy rằng là ông này không còn năng lực làm và chứng không đủ để mà cánh chắc quốc gia. Thì có người của nó không, tôi thấy ông bữa nói cũng rất là ngon lành, có thể làm được này này kia, đại khái tóm tắt là bên đảng Dân Chủ thì cố binh tối đa, không cần biết gì hết, thấy không? Rồi bên Cộng Hòa giờ chỉ có những người độc lập như anh đã trình bày lên đó, là những người không thuộc đảng nào đó thì họ đưa lên những cái ý kiến đó. Thì anh đối với nhận định anh thì anh thật sự thì nếu mà chúng ta không nắm giữ được cái tình hình thì cái bài diễn văn của người viết bài diễn văn Jordan thì nghĩa là hay để nói dối để che lấp, kệ mình biết mình tật nhưng mà cứ nói dối đi để mà nó gạt những người mà không hiểu gì hết. Thì cái nói bài diễn văn trên cái lừa lọc thì rất là giỏi, còn trên thực tế thì là toàn là nói dối, không phải là sự thật.
Dạ, rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Người ta nói rằng yêu thì nên tốt, ghét thì nên xấu. Cho nên người ta yêu ông Biden, người ta yêu một cách mù quáng. Mà trong đó chúng ta thấy có những người mình không hiểu tại sao họ có thể mù quáng đến cái mức độ đó. Còn ông Donald Trump, ông chưa nói là người ta, chưa biết ông nói cái gì là người ta đã nhảy vô miệng của ông rồi. Cho nên cái bà mà thượng nghị sĩ mà Kathy Britt ở tiểu bang Alabama đó gọi ông Joe Biden là một nhà lãnh đạo run rẩy và sa sút, đồng thời bà cảnh cáo về một cái tương lai ảm đạm của nước Mỹ dưới nhiệm kỳ của ông. Đó, thành ra bây giờ đó mình thấy là cái bài diễn văn đó là cái bài mà ông dùng để ông thoá mạ người tiền nhiệm mở ngoặc và đóng ngoặc, chứ ông không nói gì hết. Và những cái điều ông nói giống như anh vừa trình bày là một cái sự rất dối trá. Bây giờ anh đi rang tô phở đi, mọi hôm trước đây thì tô phở có 10 đồng à, bây giờ tới 20 đồng, vậy mà nó không có lạm phát anh ơi.
Có vậy à. Anh nói cho nghe cái chip hồi anh ưa ăn mấy cái chip đây ha, thì hồi đó đó, hồi mà ông Trump đó thì nó có một đồng mấy, khi mà lên giá thì đồng 99 ha. Rồi cô biết bây giờ gì không? 5 đồng 99.
Dạ.
Nó thì hỏi có lạm phát hay không.
Bởi vậy, rồi ổng với cái bà mà hay cười, cái bà mà cười giống như đười ươi đó, mà cứ nói là biên giới an toàn mà, rồi cái ông gì đó, mình bên Đảng Cộng Hòa cũng tính đàn hạt ổng mà chưa được đó, cái ông mà
bộ trưởng bộ mây do vậy đó hả?
Mây già già, mây cô giác gì đó, ông đã đúng là giác giác thiệt, nhưng mà ổng là người của ông Biden mà biết nói gì. Vâng, anh em mình lâu nay không có nói chuyện, cho nên mới nói có 2 câu thì đã hết giờ rồi. Và chúng ta còn nhiều cái thời sự trong tuần, trong tháng, trong năm nữa. Và cảm ơn anh và hẹn anh trong lần tới. Xin chào tạm biệt.
Cảm ơn cô Nga. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần lượng của anh em chúng tôi. Và xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Trăng thắm tô thêm nhạc thêm vui. Tình xuân chan chứa mơ ước xa xôi. Nhưng biết đâu đời là mộng thôi. Hồi còi vang ngân lên sẽ tan màn sương, lòng người rừng sâu nôn nao thức giữa đêm trường. Nhìn đoàn người đi mênh mang biết đâu là bên bờ, đi xây nó ấm bắt ai đi xây tự do. Dù đường còn xa bao la hay qua đôi cao.